Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ hai của tác phẩm Cuộc đời cha Pio do tác giả Dorothy M. Gadiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tịnh và Quốc Đồng.
Ma quỷ phần thứ nhất. Trời đã khuya, thầy Phiêu đã cầu nguyện lâu giờ, và đó là ngày thầy mệt mỏi một cách bất thường. Thầy ngã mình xuống giường một cách mệt nhọc, nhắm nghiền đôi mắt và thiếp vào giấc ngủ. Nếu có ai mở cửa, có lẽ thầy cũng chẳng biết. Một tiếng nói chế nhạo:
"Khuya kìa, vị thánh ngủ như chết."
Ngay lập tức, thầy Phiêu mở choàng mắt ra và ngẩng đầu dậy. Trong bóng tối, một khuôn mặt to lớn đe dọa đang lơ lửng trên không. Thầy nín thở, cố để nhận diện. Bỗng dưng, có hai cánh tay vung lên, kéo thầy ra khỏi giường và quăng thầy vào tường nhanh đến nỗi thầy không kịp phản ứng gì cả. Sự đau đớn lan nhanh qua thân thể khi có cái gì liên tục đập vào người. Thầy quỳ xuống và ngã úp mặt xuống sàn. Mãi một lúc sau thầy mới cố gắng nhích được lên giường. Thầy đưa tay sờ đến những vết thương và nhăn nhó vì đau đớn. Một vài giọt máu rỉ ra từ gò má đến hàm râu. Thầy hít một hơi dài để lấy lại sức mạnh và đi đến bồn rửa mặt. Thầy không muốn ai nhìn thấy mình. Điều đó có nghĩa gì? Thầy biết mình không có ai là kẻ thù, ngoại trừ ma quỷ và tay sai của nó. Dĩ nhiên, không ai trong tu viện lại làm như thế, và người ở ngoài lại càng không có lý do. Vừa mới hồi phục tạm tạm khỏi cơn bệnh lúc trước, thầy Theo đang ở tu viện Montefusco, là trung tâm y khoa nổi tiếng từ năm 1625. Tu viện này được xây cất ở ngoại ô thành phố, bao quanh bởi các cây ăn trái và đầy rẫy những tàn lá. Một thầy cùng lớp, Joseph Olandi, nói với một thầy khác:
"Thầy ấy thật yếu."
Họ nhìn thấy thầy Theo khập khiễng và chậm chạp bước đến nhà nguyện. Khuôn mặt thầy xám ngắt và thân thể co giật theo từng cơn ho rũ rượi. Một thầy nói:
"Nếu bạn hỏi thì tôi tin chắc rằng thầy ấy còn đang đau."
"Bạn có nghĩ là bọn mình sẽ bị lây không?"
"Đương nhiên là có, nhưng tôi không muốn khuấy động. Các bạn nghĩ là bao nhiêu vi trùng tụi mình dính phải khi treo chung quần áo với thầy ấy?"
Thầy kia nhìn sợ hãi. Thầy Olandi nói:
"Này, tại sao chúng mình không treo quần áo riêng ra một nơi?"
Những thầy kia đồng ý. Và tối hôm đó trên đường dự thánh lễ, họ đã bao quanh cha giám đốc.
"Các con xin cái gì?"
Các thầy nói:
"Một phòng treo quần áo riêng, thưa cha. Nếu không quan trọng thì chúng con đã không xin như thế."
Một cách do dự, lời thỉnh cầu đã được chấp nhận. Tối hôm ấy, thầy Phiêu mở tủ để tìm quần áo và đồ dùng cá nhân. Thầy ngơ ngác giây lát và đã hiểu. Thầy tự nhủ: "Tôi hiểu." Và lầm lũi suy nghĩ thêm về điều ấy. Họ không muốn lây bệnh. Cổ thầy như nghẹn lại và dàn dụa nước mắt. Càng ngày, thầy càng trầm ngâm suy tưởng. Thầy quỳ gối để học thần học. Tâm trí thầy như lạc vào sự bí nhiệm của những điều học hỏi. Đối với thầy, thần học thực sự là một suy tư không chỉ của tâm trí mà còn của tâm hồn và cảm xúc. Vào tháng 12 1908, thầy Pio được nhận chức bốn ở thánh đường Benevento bởi đức giám mục Bonnacci. Thầy cũng nhận chức năm từ đức giám mục Paolo Sinosi, là tổng giám mục của Mancinafoli. Năm 1909, thầy nhận chức 6 từ đức giám mục Benedetto của Termofoli. khi thầy Theo nhận chức sau cùng trước khi làm linh mục, một cha viện trưởng đã tiên đoán thầy sẽ là một trong những ngôi sao sáng của giáo hội.